Sống làm sao mới tốt? Có người hỏi, sống làm sao mới tốt? Pháp sư Pháp Chứng bảo, thì nên nghe lời Phật dạy, dùng cái tâm tánh không thể nghĩ bàn và rộng lớn của chúng ta để xưng niệm danh hiệu không thể nghĩ bàn của Đức Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang A-di-đà. Mỗi khi niệm một tiếng, thì có một tiếng vượt khỏi trần lao. Nguyện cho chúng ta dùng lòng tin nguyện vô cùng vững chắc, trang nghiêm từng danh hiệu A Di Đà Phật. Mỗi mỗi niệm đều chiến thắng tất cả phiền não. Mỗi mỗi niệm đều đầy đủ quang minh tự tại. Mỗi mỗi niệm đều hiện ra trời trong trăng sáng. Dùng danh hiệu bất khả tư nghị này để hội được vô lượng quang thọ tự tánh, cũng như ngài Ngẫu Ích Tổ Sư nói: chuyển kiếp trượt thành hải hội thanh tịnh, chuyển kiếp trượt thành vô lượng quang, chuyển phiền não trượt thành thường tịnh quang, chuyển chúng sinh trượt thành liên hoa hóa sinh, chuyển mạng trượt thành vô lượng thọ. Niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Đại sư Viên Anh viết: Triều Tấn phụng chỉ đào thải tăng chúng, nhưng vì vua vô cùng kính mộ đức của Viễn Công ở Lô Sơn, nên sắc lệnh trừ Lô Sơn ra, tăng sĩ các nơi bắt hoàn tục hết. Thời đó có hai vị tăng, một bị chột mắt, một bị thọt chân. Đây đều là quả báo nghiệp chướng sâu nặng. Sợ bị đào thải, nên hai vị trốn vào Lô Sơn, khẩn thiết xin Viễn Công thâu nạp, y giáo tu hành cho trọn đến già. Viễn Công dạy, phát nguyện rộng tu trì pháp môn niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng. Tăng chột mắt nguyện đời sau xin làm đại thiện tri thức, hoằng dương tông tịnh độ. Tăng thọt chân phát nguyện đời sau làm chua để hương long Phật giáo. Hai vị tăng này chỉ nhờ vào công đức niệm Phật mà được tiêu trừ nghiệp chướng. Đời sau mỗi người đều được như sở nguyện. Thân sau của tăng chột mắt là Đại sư Chỉnh Minh Chiên Thọ, một đại cao tăng viết quyển Dạng Thiện. Dạng Thiện là viết tắt của các tập sách Dạng Thiện Tiên Tứ Tập, Dạng Thiện Đồng Quy Tập, Dạng Thiện Đồng Quy Giáo. Thân sau của tăng thọt chân là vua Cao Ly, một đời tinh sâu tam bảo, hết mình hộ trì Phật Pháp. Vua đã đến Trung Quốc để hộ trì Pháp của Đại sư Vĩnh Minh, do đây Pháp môn tịnh độ được thịnh hành một thời vậy. Lại, xưa có chàng đồ tể sống bằng nghề mổ heo. Người vợ tu trì pháp môn niệm Phật. Người vợ thường xuyên khuyên chồng, bảo rằng sát sinh là nghiệp rất nặng, nhất định phải chịu ác báo. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng nên niệm danh hiệu A-di-đà. Người chồng lúc đầu không tin, sau nhiều lần khuyên bảo, chàng ta có chút tin. Nhưng vì căn cơ thiển bạc nên thường hay quên, không nhớ niệm Phật. Người vợ thông minh khéo léo nghĩ ra một cách: treo chuông nhỏ trên các cánh cửa, khi gió khua thì chuông phát tiếng leng keng. Bà khuyên chồng mỗi khi nghe tiếng chuông kêu leng keng là niệm một câu Phật hiệu. Hằng ngày như thế, người chồng niệm Phật theo tiếng chuông. Mấy năm sau, người chồng lâm bệnh, thần hồn bị bắt xuống âm phủ. Vua Chim La theo nơi nghiệp định tội, phạt làm súc sinh để đền trả nợ cũ. Diêm La sai quỷ tốt cho ông nhập thai heo. Quỷ tốt cầm chĩa sóc tới, dòng đồng trên chĩa tung lên chạm vào nhau kêu len keng. Vừa nghe tiếng len keng, chàng đồ tể liền niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc ấy trên đầu mũi chĩa bỗng hóa một hoa sen, nên chĩa không chạm được vào thân. Nhờ công đức niệm Phật ấy mà được thoát kiếp heo, giảng sinh tịnh độ. Đây tức là niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Không xả tình chấp vào địa ngục không gặp điều lành. Xả tình chấp không nổi, theo thói hư tật xấu gây tội lỗi phải sa vào địa ngục không gặp điều lành. Ở địa ngục toàn những hình phạt khổ độc, khó mà kham được. Nay sớm giác tỉnh niệm Phật, trở về tánh giác sáng lạng, không cấu nhiễm như hư không. Vào cửa không thì không có vật gì, lấy đâu ra địa ngục? Vì vậy tổ sư bảo, Phật đến cũng niệm Phật, ma đến cũng niệm Phật. Phật là bậc giác ngộ, nếu muốn giác ngộ thì phải niệm Phật. Ma tức phiền não hại tuệ mạng chúng sinh, đương nhiên phải dụng công hàng phục chúng. Trong đạo tràng niệm Phật, ngồi bất động niệm Phật liên tục, chắc chắn sẽ gặp Phật. Món quà vô giá. Tịnh độ là món quà vô giá mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ban cho chúng sinh. Thuở xưa, Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia, đến lúc thành Phật rồi, đi du hóa khắp nơi để hoằng pháp độ sinh. Lần đầu tiên Ngài trở về hoàng cung để thăm vua cha. Chiều hôm đó, khi Phật đang thuyết pháp, vua Tịnh Phạn đến bên Phật thưa: Tôi nay đã già, tóc bạc chân run, gối mỏi lưng còng, chẳng sống bao lâu nữa. Xin Ngài chỉ cho tôi một pháp dễ tu, dễ thực hành mà được giải thoát ngay trong hiện đời. Đức Thế Tôn nói: Pháp đệ A Nan trên đường chu quá thường bị ngoại đạo mắng rằng: Thầy ông bất hiếu bạc tình, ta không bao giờ tu theo đạo của thầy ông. Thưa Phụ Hoàng, Thái tử Tất Đạt Đa từ lúc vượt thành xuất gia, trong lòng luôn mong tìm được món quà vô giá. Trước dâng lên Phụ Hoàng và tặng cho Gia Chu Đà La, sau là ban cho hết thảy chúng sinh. Mọi vật trên đời đều vô thường biến đổi, chỉ có Phật tánh là thường trụ bất diệt. Vì vậy, bao nhiêu pháp tu không ngoài mục đích duy nhất là nhận được Phật tánh và sống được giới tánh Phật, để được giải thoát thành Phật. Nhưng trong các pháp môn tu đó thì tịnh độ là pháp tu dễ dàng nhất. Vì niệm Phật A-di-đà là làm cho tâm quan tự tánh Di-đà của mình sáng lên. Tiếp tục niệm mãi thì vô minh chức, tự tánh quang minh hiển lộ, lại được Phật A-di-đà thừa bi nguyện mà phóng hào quang tiếp dẫn. Khi được giảng sinh, chắc chắn chỗ tu học một đời thành Phật. Xin Phụ Vương cùng tất cả hoàng thân quốc thích hãy hết lòng tín thọ phụng hành niệm Phật, để tương lai được giảng sinh cực lạc, chấm dứt sinh tử luân hồi. Nếu chúng sinh quyết chí thoát dòng sinh tử thì phải niệm Phật A-di-đà. Ở giữa biển khổ mênh mông, Phật A-di-đà là thuyền từ, và trong đêm tăm tối của vô minh, Phật A-di-đà là ngọn đuốc sáng. Chúng sinh đang rong ruổi trên con đường nguy hiểm và đang trôi dạt trong biển khổ, cần niệm thánh hiệu A-di-đà thì trong tâm hiển lộ cảnh giới tràn đầy ánh sáng tốt lành, phá tan tâm vô minh đen tối ngàn năm để đạt đến giải thoát. Rốt cùng, con người đã sinh ra đời, ai cũng phải đến cảnh sinh, già, bệnh, chết. Khi chết, nếu không thăng thì phải đọa. Cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh dễ vào mà khó ra, nên phải gấp rút tu hành để mau ra khỏi luân hồi. Đại sư Hám Sơn bảo, cõi này vốn là nơi giả tạm, huyễn thân sao thoát khỏi cảnh vô thường. Thành tâm khuyên thỉnh mọi người chí thành niệm Phật, nguyện sinh tịnh độ, thì nghiệp chướng được tiêu trừ, lâm chung được Phật và Bồ Tát cầm đài vàng tiếp dẫn, vĩnh viễn thoát khỏi vô thường và chứng được niềm vui chân thường. Như vậy há không tốt sao? Kệ viết: Khuyên các anh em sớm tu mau, thời gian không đợi tuổi già đâu, nó tựa mũi tên lao thẳng chút, đã qua rồi thì khó trở lui, đông qua hạ đến thôi già mất, mới đó thanh niên bạc trắng đầu. Câu chuyện giảng sinh biết trước ngày giờ. Đại sư Đàm Hư kể chuyện, một vị sư tên Tu Vô quê ở Quảng Di, Ngài xuất thân trong một gia đình làm nghề gạch ngói. Vì gia cảnh gặp khó khăn nên làm việc rất gian lao vất vả. Do đó Ngài mới cảm nhận cõi đời vui ít khổ nhiều. Sư phát tâm xuất gia tu hành pháp môn niệm Phật. Năm Dân Quốc thứ 50, Ngài Đàm Khư ở tại chùa Cực Lạc tại Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân thỉnh Pháp Sư Đế Nhàn đến truyền giới. Trong kỳ giới này, Sư Tu Vô đến xin phát tâm hành khổ hạnh, chăm sóc người bệnh. Lúc đó, Pháp Sư Định Tây trụ trì chùa Cực Lạc nhận Sư vào chùa, cho ở một căn phòng ngoại viện. Chưa đầy 10 ngày, Sư lại thưa rằng cần phải đi. Pháp Sư Định Tây bảo rằng, Thầy phát tâm trông coi những người bệnh, sao chưa đầy 10 ngày lại đòi đi? Như vậy tâm Thầy không kiên cố rồi. Sư Tu Vô đáp, tôi không đi xứ nào, mà chỉ về Tây Phương thôi. Thỉnh Sư giám diện mở lòng từ bi, chuẩn bị cho tôi mấy trăm cân củi để thiêu sau khi tôi đi vậy. Pháp Sư Định Tây hỏi lại, vậy khi nào Thầy đi? Sư Tu Vô đáp, trong vòng 10 ngày nữa. Trả lời xong, Sư trở về thất. Ngày thứ hai, Sư lại tìm Pháp Sư Đàm Khư và Pháp Sư Định Tây nói, kính thưa chư vị Pháp Sư, ngày mai tôi đi, thỉnh Pháp Sư chuẩn bị cho tôi một căn phòng và tìm mấy vị trợ niệm để đưa tiễn tôi đi. Sau đó, Pháp Sư Định Tây cho người quét dọn một căn phòng trong nội viện, tìm một số gỗ khô chất thành đống, lại tìm mấy thầy chuyên tu tịnh độ để chuẩn bị trợ niệm. Trước giờ phút giảng sinh, mấy vị trợ niệm nói với Sư rằng, Sư Tu Vô, trước lúc giảng sinh cũng nên làm mấy câu thơ hay mấy câu kệ để lại cho mấy anh em tôi làm kỷ niệm. Sư đáp rằng, tôi xuất thân từ nơi khổ cực, sinh ra đã phải chịu sự ngu dốt, vì vậy thơ kệ đều không biết làm. Nhưng tôi có một câu kinh nghiệm xin đọc lên cho chư vị cùng nghe. Câu ấy là, người nói được mà không làm được không phải là người chân trí huệ. Nói xong, Sư ngồi kiết già, mặt hướng về Tây niệm Phật. Chưa đầy 15 phút sau thì giảng sinh. Từ lúc Sư giảng sinh cho đến chiều, không khí ngoài trời rất nóng, nhưng sắc diện của Sư đầy vẻ thanh thoát lạ thường. Thi thể tỏa ra mùi thơm, khi thiêu hoàn toàn không mùi hôi. Pháp Sư Đế Nhàn đến xem, khen trường hợp hy hữu. Hơn 40 năm trước đây, báo chí Sài Gòn có đăng tin về ông cả thời ở làng Hạnh Thông Tây, tỉnh Gia Định. Ông là một tín đồ Phật giáo chuyên tu niệm Phật, biết trước ngày giờ chết một tháng và đến ngày giờ mất trước 15 phút. Ông từ giã hết thảy mọi người trong nhà, rồi ông đi đến một nơi để xương. Ấy là một cái lu sơn phết được đặt sâu dưới đất từ lâu. Lúc ấy, các con ông lén đi theo phía sau. Đến nơi, ông ngồi vào trong lu, lớn tiếng niệm Phật vài phút. Hào quang từ trên trời phóng xuống, ông liền mất. Niệm Phật sống với tâm hằng sáng. Pháp môn niệm Phật dạy người hành giả sống lại tánh vô lượng quang sẵn có của mỗi người, để phàm phu được đắc độ. Niệm Phật còn gọi là thanh tâm, chính là lìa cái tâm đen tối, sống với cái tâm bao la trong sáng. Nên trong khi niệm Phật không sinh một niệm thứ hai, tức xa rời căn trần, chỉ còn một tánh linh quang rực rỡ, tự tánh A-di-đà hiển hiện. Hành giả niệm Phật sống với giác trí thường chiếu, vượt khỏi sự ràng buộc của tâm thức. Đây là ngõ tắt đưa chúng sinh ra khỏi tam giới. Nói về tâm chúng sinh, như cái gương có hai mặt. Một mặt thâu các bóng trần bên ngoài, hình thành sự nghe hay biết, đó là tâm dụng vặt. Hình thành sự thấy nghe hay biết, đó là tâm dụng vặt. Một mặt không thâu một bóng trần nào cả, trong suốt chiếu khắp, đó là tánh giác. Nay tu là giữ gìn cái tâm thuần khiết ban đầu. Vì hàng ngày chúng ta quên cái cội nguồn xa xôi ấy, lấy cái tâm dụng vặt cho là tâm mình. Kệ xưa viết, nhật nguyệt tại đầu non, chỉ người tự mất châu. Mặt trời, mặt trăng ở đầu núi soi sáng muôn vật. Còn mỗi người chúng ta có sẵn một hạt châu sáng ngời, không nhận ra nên chịu cảnh tối tâm. Pháp môn tịnh độ nguyên là tâm tưởng thành tựu, nay đem cái tưởng nhiễm ô sáu trần đổi lấy cái tưởng thanh tịnh của tự tánh, khiến bao nhiêu vọng tưởng phiền não đổi thành tạng tâm sáng suốt. Niệm Phật để tâm hành giả được chiếu sáng, được coi như sự thực hiện cụ thể sống với Phật tánh của chính mình. Niệm Phật không giảng sanh thì đi đâu nữa? Hành giả niệm Phật A Di Đà, âm thanh của người ấy phát ra rồi đi về đâu? Ngài Lý Bỉnh Nam nói, âm thanh phát ra sẽ đi đến quang minh của Phật. Còn quang minh của Phật sẽ đi về đâu? Quang minh của Phật lại hòa nhập vào âm thanh của quý vị. Khi âm thanh và quang minh hòa vào nhau, nếu không giảng sanh thì đi đâu nữa? Âm thanh dù ít mà biến khắp khôn lường. Sắc thân như con kiến, còn pháp thân như chiếc ghe. Sắc thân nương pháp thân như con kiến nương vào ghe. Ghe đưa kiến đi khắp nơi mà kiến không hề hay biết. Vì sao vậy? Vì kiến nhỏ quá, còn ghe lớn quá. Nay tiếng của ta theo ánh sáng tự tánh đi khắp mười phương mà ta không hay, không biết. Kệ xưa viết, cõi trần tiếng Phật niệm lên, mười phương chư Phật nghe rền như chuông. Khi niệm Phật, ánh sáng tự tánh phát ra ngoài thân, chiếu sáng ra ngoài không dứt. Niệm Phật làm lớn mạnh ánh sáng trí tuệ vốn sẵn có của chúng ta. Ngôn từ không phải là vật chết. Ngôn từ chính nó là những nét khoét vào tàn thức. Chúng ta muốn thành ra cái gì, nó thành ra cái ấy. Người niệm Phật là gieo vào tàn thức cái nhân thành Phật. Còn người nói lời thô ác sẽ gieo chủng nhân đọa lạc. Như một tỷ kheo trẻ chê vị tỳ kheo già tụng kinh như chó sủa, sao phải chịu quả báo 500 đời làm chó? Điều cần yếu trong khi niệm Phật là phải tưởng. Âm thanh có hai phần. Một, âm động là âm thanh thành tiếng, sinh liền diệt. Hai, âm ba là vô thanh, làn sóng âm thanh. Khi niệm Phật, người ta chỉ nghe được âm động, còn phần âm ba là sự rung động của làn sóng âm thanh, ít ai chú ý tới. Hòa thượng Tịnh Không khai thị, câu Phật hiệu từ tâm chúng ta sinh ra, rồi đi đến miệng niệm ra thành tiếng. Dùng danh từ khoa học ngày nay gọi là ba động làn sóng. Vậy khi niệm Phật, phải tưởng từ trong tâm phóng ra một luồng năng lượng tỏa sáng khắp nơi, hư không tràn ngập ánh sáng. Ở Nhật, tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm trong viện nghiên cứu về làn sóng cho biết, tâm chúng ta khởi lên một niệm, đây là làn sóng của tâm có vận tốc nhanh nhất so với tất cả mọi vật khác. Làn sóng tức khắc truyền khắp hư không pháp giới, nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Khi chúng ta khởi niệm danh hiệu A Di Đà, Đức Phật A Di Đà ở cực lạc Tây phương thế giới lập tức nhận được làn sóng. Chúng ta liên lạc nói chuyện với Đức A Di Đà nhanh như vậy. Chỗ động niệm. Cổ Đức dạy, cái bí ẩn của pháp giới này là ở chỗ động niệm. Người trí tuệ động niệm khác với chúng sinh động niệm. Người trí động niệm trở về tánh bao la trong sáng như trăm sông đổ về biển cả. Còn chúng sinh động niệm với tâm thương ghét như biển cả sóng dậy không ngừng nghỉ. Danh hiệu Phật chỉ có sáu chữ mà hiển bày cao siêu kỳ diệu. Người niệm Phật tâm đạt đến chỗ biến khắp mà kẻ phàm phu không thể hiểu được. Mạng lưới tâm thức. Khi tâm chúng ta nghĩ đến cảnh giới nào, tâm thức của chúng ta sẽ phát sóng đến cõi ấy. Chúng sinh cõi ấy sẽ nhận được làn sóng tin tức của ta. Nghĩ đến quỷ thần sẽ được tín hiệu. Một, nghĩ đến quỷ, quỷ liền hiện. Ngày xưa, ngài Milarepa vào chỗ núi sâu, thấy có một cái hang âm u. Ngài nói, trong đây chắc có loài quỷ khoáng giả sống. Nói xong, một con quỷ khoáng giả hiện hình đứng trước mặt. Ngài nói, sao hiện ra đây? Con quỷ trả lời, vì ngài nghĩ đến tôi. 2. Nghĩ đến thần, thần hiện. Khi xưa, có một ông tiều phu đốn củi, chiều về ngồi nghỉ ở miếu sơn thần, than thở thân phận già nua nghèo khổ. Làm cả ngày mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không còn thiết gì đến sự sống. Cầu xin sơn thần đem đi sớm cho khỏe thân già. Ông than như vậy được vài hôm. Một buổi chiều, ông già vừa đặt gánh củi xuống, vị thần hiện ra bảo, hôm nay ta đến đem ông đi đây. Ông già sợ tái mặt, gánh củi mà chạy như bay, không dám ngó ngoái lại. Nói tu là tu những gì? Nói tu hành chính là tu các ý niệm, khiến cho trong tâm hành giả không khởi ra các vọng niệm, nên nói tịnh niệm nối luôn. Làm sao để đạt được tịnh niệm nối luôn? Ngài Lý Bỉnh Nam nói, chúng ta niệm Phật, Phật là thanh tịnh nhất. Ngoài Phật ra, tất cả đều không thanh tịnh. Nếu tâm của quý vị chỉ niệm Phật A-di-đà, trừ niệm này ra không có niệm nào khác, chính là tịnh niệm nối luôn, ắt là thành công. Pháp trì danh, thầm hợp đạo màu. Khi niệm Phật khiến cho nơi niệm ly niệm, thầm hợp đạo màu, ngay nơi phàm tâm hợp thánh tâm. Lúc niệm Phật, hào quang của Phật A-di-đà cùng hiển hào quang tâm của hành giả hiệp nhất với nhau, không hai không khác, nên nói trong khẩy móng tay liền đến cực lạc. Lúc niệm Phật là lúc tâm ấn phóng quang, người niệm Phật đắc thân quang minh. Ngài Vĩnh Minh dạy, hành giả niệm một câu Phật hiệu có một đạo hào quang phát ra, quang minh này vô tướng, bậc có đạo nhãn mới thấy được. Nó từ trong phát ra, chớ không phải bên ngoài mà được. Câu chuyện ấn báo. Khi xưa, một dương tử ra ngoài dạo chơi, có mang theo ấn báo. Một nông dân thấy được ấn vàng, liền cướp ấn báo bỏ chạy. Dương tử cho 6 người hầu cận cởi 6 con voi đuổi cắp. Người nông dân hoảng sợ leo lên cây, các con voi đến quật cây xuống, thân thể người nông dân nát nhừ, chỉ còn ấn báo tỏa sáng. Khi chết, thân tứ đại tan hoại, nhưng tự tánh trong sáng còn mãi như ấn báo vậy. Cái gì không phải Như Lai đẻo bỏ đi. Một học giả Tây Phương nói, Đức Phật được xem là một nhà điêu khắc đại tài. Đức Phật chỉ vào một tảng đá rắn, Phật bảo khách, trong tảng đá này có một tượng Như Lai tuyệt đẹp. Khách trố mắt ngạc nhiên, Phật liền bảo, trong tảng đá này cái gì không phải Như Lai đẻo bỏ đi. Đến nhát cuối cùng, một pho tượng Như Lai tuyệt đẹp hiện ra. Nhát búa tử thần. Con người khi lâm chung, tử thần sẽ đẻo bỏ thân tứ đại này, vì cát bụi trở về cát bụi, còn tâm hư vọng cũng đẻo bỏ luôn, duy chỉ còn tâm báu phát sáng, được Đức A-di-đà phóng quang tiếp dẫn về cực lạc, tương lai thành một vị Phật đầy đủ tướng hảo trang nghiêm. Nên nói Phật tiếp dẫn. Vậy khi lâm chung, Phật tiếp dẫn cái gì? Chính là tiếp dẫn cái tâm niệm Phật của hành giả. Niệm Phật có được nhất tâm mới được giảng sinh. Ngài Lý Bỉnh Nam nói, có nhiều người niệm Phật cứ mơ hồ mình niệm Phật, lúc lâm chung Phật A-di-đà liền đến đón mình. Thật ra phải được nhất tâm bất loạn mới được đón tiếp. Vì sao vậy? Do tâm mình có phát lộ quang minh, Phật A-di-đà mới dõi theo đó, liền đón tiếp sinh về Tây Phương. Nếu các niệm tham, sân, phiền não che phủ lấy quý vị, Phật A-di-đà cũng không có biện pháp gì. Sự cảm ứng giữa Phật và chúng sinh. Chúng sinh nghiệp sâu nặng vẫn là chúng sinh trong tâm A-di-đà. A-di-đà tuy đủ muôn đức trang nghiêm ở cõi tịnh mà vẫn là vị Phật trong tâm ta. Phải biết sự cảm ứng giao tiếp như nam châm hút sắt. Phật ở Tây Phương Cực Lạc cùng Phật tánh trong tâm ta cảm hút lẫn nhau, đưa thần thức ta sinh về tịnh độ. Đây gọi là niệm Phật, nhớ Phật, hiện tiền đương lai, quyết định thấy Phật, cách Phật không xa. Y vào tâm Bồ Đề mà tu. Bồ Đề là tánh trong sáng, thanh tịnh, vô thủy, vô chung. Từ vô thủy mãi mãi về sau, y vào tánh Bồ Đề đây tu. Cuối cùng, ai ai cũng thành Phật cả. Ngài Tông Mật viết: Bồ Đề tâm tự thuở nào, xưa nay thanh tịnh lầu lầu cương xưa. Muốn tu chứng đạo chân thừa, Bồ Đề tâm nguyện sớm trưa tu trì. Thấy được thật tướng. Tâm tánh của chúng ta là một mặt biển tâm sáng ngời. Không có một vật nghiệp lực nổi lên thành vô lượng sắc tướng. Nay tỉnh ra thấy lại một biển tâm sáng ngời. Nay nói thật tướng là lìa tướng giả hiện ra tướng thật. Sự vật đặt dưới chiếc mái curtain, thật tướng được phô bày, hình ảnh con người được chụp ra thấy như là mặt trời chiếu sáng, con sâu, con kiến, chiếc lá, hòn đất, vân vân đều chiếu ánh sáng. Ngài Tăng Triệu nói: Nhìn muôn loài như một, một đó là một tánh đại linh quang. Nên tâm phân biệt ngưng, tâm thanh tịnh hiện bày, tức tướng của mỗi vật cùng tồn tại bên cạnh ánh sáng. Thí như một tấm gấm Thượng Hải, trên đó vẽ hình cô gái, hoa cỏ, chim chóc, nhưng sự thật chỉ là một tấm gấm Thượng Hải thôi. Kinh Thất Phật Chú viết: Hết thảy vạn vật đều thành sắc vàng, đây là nhất sắc, ngụ ý vạn vật nhất như. Nhà bác học Newton viết: Có hai thứ ánh sáng. Một, ánh sáng hiện tượng, đó là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và lửa, giúp ích sự sống của con người. Hai, ánh sáng bản thể, đó là ánh sáng gốc làm ra các hiện tượng. Nên nói, cái có hình tướng là ánh sáng đặc. Như vậy, chính ánh sáng làm ra con người, núi, sông, đất đá, vân vân. Đối với người trí thì thế giới này hoàn hảo một cách tự nhiên. Nên nói, khái niệm sai lầm về cái ta và thế giới bên ngoài được lọc sạch, có một cái nhìn hoàn toàn mới, đó là con mắt thanh tịnh được mở ra. Trong diệu trí quan của Phật đều hiển hiện bản thể thanh tịnh, tướng sai biệt biến mất, chỉ còn tướng chân thật hiển lộ bởi đồng một sắc. Thấy được lẽ thật ta với người không hai, ta sẽ phát tâm tùy thuận chúng sinh, lui sụp với chúng sinh để có cuộc sống an vui và hạnh phúc. Niệm sáu chữ hồng danh gọi là tổng tụng. Sáu chữ hồng danh gồm thâu chân lý của ba tạng kinh điển. Hòa thượng Quảng Khâm năm 95 tuổi, lúc cần giảng sinh, Ngài ra lệnh cho đại chúng đem Đại Tạng Kinh ra tụng. Đại Tạng Kinh nhiều, không biết bắt đầu tụng từ đâu. Đại chúng thưa: Bạch Hòa Thượng, phải tụng quyển nào? Ngài đáp: Tổng tụng. Đại chúng tụng hết Kinh Bát Nhã, Dược Sư, Địa Tạng. Riêng Ngài chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ phân minh, niệm niệm khẩn thiết. Đây là tổng tụng. Kinh nghiệm tôn giáo trong bộ não con người. Tiến sĩ James Austin, nhà thần kinh học nổi tiếng người Mỹ viết: 22 năm trước đây, trong lúc tôi đang đứng chờ tàu tại một bến xe điện ngầm ở thành phố London, đột nhiên rơi vào tâm lý dị thường mà trước đó tôi chưa hề trải qua. Đó là cái cảm giác mà Austin thấy bản ngã của mình gần như không còn tồn tại nữa. Mọi ngăn cách giữa ông và thế giới xung quanh đều nhanh chóng bị xóa bỏ, giống như sương mù tan biến trong buổi bình minh rực rỡ. Lần đầu tiên trong đời, Austin cảm thấy thời gian không còn hiện hữu nữa, và thay vào đó là một cảm thức về sự vĩnh cửu siêu việt về thời gian. Bao nhiêu cảm xúc tích cực và tiêu cực có liên quan đến bản ngã đều gần như tan biến vào hư không trong sáng. Ông cảm thấy mình như bị đắm chìm vào một thứ ân sủng được tạo ra bởi người đã nhận thức được bản chất và thực tại tối hậu của sự vật. Dùng đất bình an. Trong đây, tánh giác vô giới hạn sẽ đưa chúng sinh đến dùng đất bình an. Vì bản ngã có giới hạn, còn tánh giác vô giới hạn nên hoàn toàn thoát khỏi sự kèm kẹp của bản ngã. Do vậy, không còn bị cái ngã làm cho mình đau khổ.